Phần 8: Biệt thự ma nhà họ Lâm. Chương 1: Đậu phụ quyết người. Tiếng điện thoại trực ban tại văn phòng cảnh sát 110 reo vang, và từ bên kia đầu dây có người lên tiếng: "Tôi giết người rồi." Giọng nói của người đó vô cùng kỳ lạ, pha lẫn chút âm dương. Hắn ta vừa nói vừa cười cái thứ âm mũi nặng trịch, nghe như vừa bịt miệng mà vừa nói, cố ý kìm nén cái niềm vui đằng sau tiếng cười của mình. Nữ cảnh sát nhận cuộc gọi vẫn bình tĩnh, yêu cầu người báo án phải nói rõ tình hình sự việc. Người báo án im lặng một hồi rồi cuối cùng để lại một cái địa chỉ rồi tắt máy. Địa chỉ đó là biệt thự nhà họ Lâm, số 37 đường Vũ Ninh. Các nữ cảnh sát trực điện thoại của đường dây 110 thường xuyên gặp phải sự quấy nhiễu từ những kẻ vô công rỗi nghề, trong đó nhiều nhất là các cuộc điện thoại vừa nghe thì đầu kia đã dập máy. Có những cuộc điện thoại làm phiền người khác, thường là của trẻ nhỏ hoặc là người già, nội dung cũng vô cùng phong phú. Hầu hết các trường hợp đó đều khiến người nghe điện thoại dở khóc dở cười. Một người bị mất chìa khóa cũng nhờ cảnh sát 110 tìm kiếm giúp. Một đứa trẻ gọi điện thoại yêu cầu các chú cảnh sát bắt những kẻ xấu trong phim hoạt hình. Còn có những người vì mê mệt giọng nói của nữ cảnh sát trực điện thoại mà cứ không ngừng gọi điện thoại đến để quấy rối, tỏ tình, cầu hôn. Những kẻ giết người khi đầu thú, theo lẽ thường thì sẽ rất lo sợ, chẳng mấy khi lại cười khúc khích như vậy. Nữ cảnh sát trực điện thoại cho rằng đây có lẽ lại là một trò đùa ác ý nào đó, nên cũng không nghĩ ngợi nhiều. Nhưng trách nhiệm của lực lượng 110 là bắt buộc phải nhận điện thoại, và khi có báo án thì bắt buộc phải can thiệp. Trung tâm chỉ huy 110 thông báo cho đồn cảnh sát trực thuộc khu vực đã xảy ra sự việc. Những người của đồn cảnh sát này cũng cho rằng đây chắc chắn là một vụ báo án vu khống, cho nên chẳng mấy ai để tâm. Hơn nữa, đó cũng là nửa đêm, nên lãnh đạo chỉ để hai cảnh sát trực đi xử lý sự việc. Hai cảnh sát đi làm nhiệm vụ, một già một trẻ, một sư phụ và một học trò. Những cảnh sát trẻ mới vào ngành cảnh sát hình sự đều muốn tìm cho mình một cảnh sát có tuổi và có kinh nghiệm để bái sư học đạo. Như thế có thể nhanh chóng nâng cao kỹ năng phá án. Khi nghe nói trong hạt quản lý của mình xảy ra án mạng, chàng cảnh sát trẻ tuổi hồi hộp, vừa lại hào hứng, lập tức chuẩn bị còng tay dùi cui điện đeo sẵn lên trên người, rồi dục sư phụ phải nhanh chóng lên đường. Cảnh sát già ngáp dài ngáp vắng, trách mấy câu, cậu học trò trẻ cứ làm như là to chuyện. Rồi ông chỉ tiện tay cầm theo có một cái đèn pin và đã bước ra khỏi cửa căn biệt thự số 37 của nhà họ Lâm, cách đồn cảnh sát đường Vũ Ninh chẳng mấy bước chân. Hai thầy trò đi bộ tới nơi chỗ báo án. Bây giờ đang lúc nửa đêm, sương rơi dày đặc khắp đường, trên trời không chút trăng sao, đến cả đèn đường cũng vô cùng mờ đục, vàng vọt như ánh hoàng hôn, chỉ đủ chiếu sáng một vùng nhỏ xung quanh cột đèn. Mọi thứ trước mặt gần như rất ư là mơ hồ. Ở khoảng cách ngoài 10 mét thì coi như đã rơi vào điểm mù. Căn biệt thự nhà họ Lâm nằm ở một góc đường giao thoa, mấy con đường đều từ đó mà tủa đi các ngã, tạo thành hình cắt kéo. Biệt thự đã cũ kỹ, vừa hay nằm đúng giữa hai lưỡi kéo. Từ góc độ phong thủy mà nói, đó là một địa thể vô cùng xấu, cực hung, cực sát. Tòa kiến trúc này đã tồn tại nhiều năm, mặt tường loang lỗ, những viên gạch màu thiên thanh giờ đã bị màu lục rêu phong hết thảy. Dáng hình cả căn nhà trông rất là cũ kỹ, cộng thêm cái vòm theo phong cách châu Âu xưa cũ đang bị bao trùm bởi màn sương u ám, Tất cả trông như một tòa lâu đài cổ, phủ mây xám. Mỗi người cảnh sát đều có ấn tượng vô cùng sâu sắc về vụ hung án đầu tiên mà mình tham dự. Những ký ức đó rồi sẽ theo họ cho tới tận cuối cuộc đời. Cảnh sát già dừng chân trước cửa căn nhà biệt thự, trầm ngâm nói: "Nơi này hình như tôi đã từng đến đây rồi thì phải." Cảnh sát trẻ có vẻ hào hứng: "Sư phụ, căn nhà lớn như thế này mà mới nhìn đã biết là nhà phú ông rồi." Cảnh sát bỗng nhớ ra điều gì bảo: "À, nhớ ra rồi. Đó là vào những năm 80 của thế kỷ trước, nơi đây đã từng xảy ra một vụ án mạng. Đó cũng là vụ đầu tiên mà tôi tham gia phá án đấy." Cảnh sát trẻ tò mò hỏi: "Vụ án gì thế?" Cảnh sát già từ tốn trả lời: "Chủ căn biệt thự này họ Lâm, nhưng lại không sống ở nơi đây. Ngôi nhà này từ trước tới nay đều cho người khác thuê. Hồi đó có hai gia đình cùng trọ ở nơi này. Nhà trên gác hai có một người con trai. Anh ta có chút vấn đề về thần kinh, nên đã ra tay giết hai cô gái của gia đình tầng một. Sau đó chặt đầu cô bé, mang đi đâu thì không rõ. Đó là vụ án năm 1983, thuộc thời kỳ đã kích mạnh nhất, kẻ làm bại hoại xã hội. Vụ án này sớm đã được kết thúc rồi. Nhưng sau này vẫn không ai tìm thấy cái đầu của cô bé ở đâu cả." Cảnh sát trẻ có vẻ căng thẳng nói: "Thế nghĩa là cái đầu có thể vẫn còn ở trong căn nhà này có phải không ạ?"
"Sư phụ, mà cũng trùng hợp thật đấy. Đây cũng là vụ hung án đầu tiên mà con tham gia."
Phía ngoài ngôi nhà là một chiếc cổng sắt nước sơn đã bong tróc từ lâu, một vài thanh sắt hoen gỉ và gãy gập. Cảnh sát già dẫn cảnh sát trẻ chui qua cái khe hở lớn ở trên cổng rồi đi vào sân. Trong sân cây cối một tùm, cỏ dại vương cao ngút ngàn, trông có vẻ đã lâu không có người đến ở. Giữa những lùm cỏ có một con đường nhỏ nối khoảng sân và hành lang trước nhà. Những dây nho leo đã khô héo vẫn còn cuốn mắc trên cột trụ trước hành lang. Dưới ánh sáng của đèn pin trông lấp loáng chẳng khác nào những mạch máu khổng lồ. Chỉ đó thôi đã khiến cho người ta phải sợ hãi. Cảnh sát trẻ hỏi vọng một tiếng vào trong căn nhà: "Có ai ở nhà không?" Cảnh sát già dường như nhận ra điều gì đó khác thường, vội đưa ngón tay trỏ lên miệng. Một tiếng nghe thật nhẹ, rồi bảo cậu học trò phải giữ yên lặng. Cảnh sát trẻ không dám lên tiếng nữa, đề cao cảnh giác, đưa tay rút sẵn chiếc dùi cui điện. Cảnh sát già phát hiện trên hành lang có một luồng gió xoáy nhỏ đang cuốn những lá cỏ khô và cát bụi ở dưới nền từ từ bay lên, nhìn vô cùng ma quái. Lúc đó sương đã giăng mù trời, mà lúc sương giăng thì lấy đâu mà ra gió? Hơn nữa luồng gió lại cuốn lên từ dưới mặt đất, khiến người ta không khỏi rùng mình. Cơn lốc nhỏ quyện theo cả chút sương đêm, hình như nó đang ngày càng lớn dần. Cơn gió xoáy ngược chiều kim đồng hồ trông cứ như là vừa giáng thế. Từ một đám mây trên trời, nó di chuyển chẳng theo một quy tắc tự nhiên nào cả. Cảnh sát trẻ đi một đôi giày da mỏm vuông. Cảnh sát già vừa định nhắc nhở thì cậu không để ý mà đã dẫm ngay giữa cơn lốc. Cơn lốc tan biến ngay tức khắc, xung quanh chỉ còn lại một màn sương trắng xóa. Những làn sương cứ giật giờ bay qua bay lại, cứ như chúng không thuộc về cõi nhân gian. Cảnh sát trẻ thấy mặt sư phụ biến sắc, quay sang hỏi: "Sư phụ, có chuyện gì thế?" Cảnh sát già đành tự an ủi đáp: "Không, không có gì. Chúng ta phải tin tưởng vào chủ nghĩa duy vật, phải tin tưởng sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật. Không, không được mê tín dị đoan." Nghe mấy câu của cảnh sát già, cảnh sát trẻ lại thấy thấp thỏm hơn. Căn nhà trước mặt hai người như một tòa lâu đài xưa cũ. Màn đêm và lớp sương mù khiến nơi đây trở nên huyền bí và đáng sợ. Cánh cửa đã bị khóa trái từ bên trong, đẩy thế nào cũng không mở được. Cảnh sát già gõ cửa mấy cái rồi gọi lớn: "Ai đã gọi điện báo cảnh sát như thế hả?" Cảnh sát trẻ cố tỏ ra bình tĩnh nói: "Mở cửa, chúng tôi là cảnh sát đây."
bên trong cánh cửa vẫn im lặng như tờ, hình như là không có ai sống nơi đây. Hai thầy trò cũng cho rằng cú điện thoại báo án vừa rồi có thể chỉ là một trò đùa mà thôi, nhưng nghĩ bụng dù sao cũng đã đến nơi rồi thì cứ thử kiểm tra một vòng cho chắc ăn. Kể cả là có báo án giả thì cũng phải xác nhận thông tin để còn báo cáo lại. Căn nhà cũ, cửa đã khóa trái, hai cảnh sát bật đèn pin soi xét xung quanh. Cửa sổ tầng 1 đều đã bị xây bít hết bằng gạch. Cảnh sát già giơ đèn pin soi lên tầng 2 rồi bảo: "Cậu trèo từ đây lên tầng 2 nhìn xem như thế nào." Cảnh sát trẻ bây giờ chỉ muốn đánh trống thu quân, ấp úng nói: "Thôi, hay là chúng ta về tìm thêm mấy người nữa, cứ đến xem sao." Cảnh sát già bảo: "Nửa đêm nửa hôm, lại còn hành tội mọi người để làm gì? Hai chúng ta cứ xem xét tình hình, xem như thế nào cái đã." Tầng 2 có 4 cửa sổ. Cảnh sát trẻ lấy đèn pin soi từ cái 1, xem coi sẽ trèo vào từ cửa sổ nào. Cậu ta bỗng thoáng thấy tại cửa sổ gần với góc tường nhất, hình như có một bóng người vừa vụt qua. Cảnh sát trẻ hét lên: "Ơ kìa, có người!" Cảnh sát già lập tức lướt đèn pin theo hướng mắt nhìn, nhưng không thấy có gì bất thường. Quay sang nói với cậu học trò bên cạnh: "Chắc cậu bị hoa mắt rồi." Cảnh sát trẻ lập cập nói: "Sư phụ, con không dám trèo vào đâu. Hay là sư phụ lên đó xem như thế nào? Nếu mà không có gì thì chúng ta đi về thôi ạ." Cảnh sát già bực dọc nạt cậu học trò nhát gan: "Này tên nhóc, đừng có giở trò đấy nhé. Con định bắt tôi dẫn đường nữa hả? Thanh niên thì phải trải nghiệm cho nhiều vào. Cảnh sát mà nhát chết như thế thì làm được cái trò trống gì?" Cảnh sát trẻ đành phải miễn cưỡng bấu lấy cột nhà để trèo lên hành lang tầng 1. Trên mái hành lang lợp rất nhiều thân trúc khô, trên đó quấn chằng chịt những dây nho héo. Cứ tưởng tượng rằng vào những ngày hè nóng nực, giàng nho xanh mướt văng đầy phía trên hành lang và những chùm quả thông xuống dưới, nhìn thật thích mắt. Cảnh sát trẻ bước loạt xoạt trên lớp thân trúc tiến về phía trước. Cảnh sát già thì đứng ở dưới rọi đèn ngược lên, cứ liên tục nhắc cậu học trò phải cẩn thận. Cảnh sát trẻ đi tới đoạn cuối hành lang, đưa tay mở cái cửa sổ từ phía ngoài. Có một mùi lạ trong căn phòng này xộc thẳng vào mũi của cậu. Phía sau cánh cửa sổ có một lớp rèm che, khiến người bên ngoài không nhìn thấy được rõ bên trong. Cảnh sát trẻ đã cưỡi lên trên lưng hổ, đành phải cố gắng lấy hết dũng cảm và tiếp tục tiến về phía trước. Cậu bỏ cái đèn pin vào túi áo, hai tay bấu vào thành cửa sổ, nhún người nhảy lên, rồi trèo qua thành cửa sổ vào bên trong. Cảnh sát trẻ dường như cảm thấy mình vừa đặt chân xuống nền nhà, hình như đã giẫm phải cái thứ gì đó rất lạ. Cậu đứng bất động tại chỗ không dám nhúc nhích. Cảnh sát già đứng phía dưới gọi với lên: "Này, sao rồi? Có phát hiện gì hay không?" Trong căn phòng tối đen như mực, cảnh sát trẻ một tay lôi chiếc đèn pin trong túi áo ra, còn một tay từ từ đưa lên, định vén cái tấm rèm cửa sổ. Bỗng cậu nhìn thoáng thấy dưới rèm cửa có một vạt váy trắng. Đôi tay theo phản xạ rung lên cầm cập, nghĩ trong đầu: "Chẳng lẽ lại có người con gái mặc váy trắng nào đó đang đứng sau phía sau tấm rèm này sao? Và đang giáp mặt với cậu hay sao?" Cảnh sát trẻ càng nghĩ lại càng hoang mang, trong đầu cứ miên man cảnh tượng cô gái trẻ đang treo cổ trước cửa sổ, hoặc phía sau tấm rèm là một tên nữ quỷ áo trắng. Hai tay cậu cứ rung mạnh, chiếc đèn pin chẳng mấy chốc rơi xuống đất. Cảnh sát già đứng phía dưới thấy đèn tắt, vội vàng hỏi: "Này, có chuyện gì thế?" Cảnh sát trẻ từ từ cúi xuống nhặt cái đèn pin, hít một hơi bình tĩnh, lấy dũng cảm giật mạnh cái tấm rèm cửa. Trước mặt cậu là một căn phòng chứa đồ chật hẹp. Phía sau tấm rèm cửa sổ có một cái mắt áo, trên mắt áo có treo một cái váy trắng, chân váy thì tung lên nhẹ nhàng theo làn gió thổi vào. Đúng là một phen hú vía. Cảnh sát trẻ toát cả mồ hôi lạnh. Cậu đứng dậy định thần trong giây lát, rồi trả lời sư phụ đang đứng lo lắng phía dưới: "Dạ, không sao ạ." Cậu nhặt cái đèn pin dưới nền đất lên, thấy trong tai có gì đó hơi dính dính. Có lẽ là do vừa rồi sợ hãi nên lòng bàn tay mình bị đổ mồ hôi. Cảnh sát trẻ cẩn thận tiến về phía trước, nhưng lại thấy dưới chân hình như mình đang dẫm cái thứ gì đó nó mềm nhũn và nó xôm xốp như đậu phụ. Cậu chiếu chiếc đèn trên tay xuống nền nhà, rồi lập tức dựng tóc gáy, toàn thân rung lên. Vì choáng váng, sau một phút sợ hãi, cậu hét lên một tiếng, xé toang màn đêm. Trên nền căn phòng, có một lớp máu đã đông đặc, nó dày như lớp đậu phụ. Khi dẫm chân lên, cảm giác chẳng khác nào đang bước trên một lớp bùn xốp. Cảnh sát trẻ mặc dù chưa có kinh nghiệm phá án nhưng cũng đủ thông minh để hiểu rằng lớp máu này chắc chắn phải chảy ra từ cơ thể của mấy người mới đủ. Chiếc đèn pin vừa rồi rơi xuống lớp máu nên nó mới dính dính như thế, và cái thứ đang lớp nhớp trên tay cậu cũng không gì khác, đó là máu đông. Cảnh sát già nghe tiếng hét vội trèo lên trên đường cửa sổ, sau đó thông báo ngay tình hình về cục cảnh sát. Bác sĩ pháp y và lực lượng cảnh sát hình sự lập tức đi đến hiện trường. Sau những kiểm tra bước đầu, lớp máu trên sàn nhà là máu người và có ít nhất cũng phải 6 nạn nhân. Trong phòng thì không có thi thể nào. Căn nhà này cũng đã lâu rồi không có người thuê. Trên sổ hộ khẩu nhà họ Lâm chỉ có 4 cái khẩu. Máu người này chiếm khoảng 8% trọng lượng cơ thể. Ví dụ một người nặng 50 cân thì có khoảng 4 cân máu. Như thế 6 người thì khoảng 25 cân máu. Trong phòng chứa đồ chật hẹp và chất đầy những thứ linh tinh này, có khoảng 25 cân máu người, tất cả đã đông lại thành một lớp đậu phụ huyết. Bác sĩ pháp y giờ này chẳng khác nào như một người bán đậu phụ, đang dùng dao hớt từng miếng vuông vắn trên nền nhà, rồi đặt nó vào trong lòng bàn tay để quan sát cho thật kỹ từng miếng đậu phụ huyết căng bóng và chắc tay kia. Máu của 6 người trộn lẫn với nhau chảy tràn trên nền căn phòng chật hẹp, rồi nó đông lại thành một lớp đỏ ngầu. Nhiều máu người như thế này thì ở đâu ra được nhỉ? Cảnh sát trẻ hỏi. Một vụ án mạng vô cùng lớn đấy, cảnh sát già trầm giọng, mặt thì đăm chiêu. Bác sĩ pháp y tỏ vẻ khó hiểu nói. Hùng thủ lấy đâu ra nhiều máu người như thế này để làm cái gì nhỉ?